Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Làm ít hơn, kiếm nhiều tiền hơn của tác giả Phạm Thị Phương Mai và Leon Trey. Chương 9. Máy chủ, bảo mật và cổng thanh toán, những yếu tố cơ bản cần thiết nhất. Máy chủ, bảo mật và cổng thanh toán, những yếu tố cơ bản cần thiết nhất. Chương này thực sự rất quan trọng, và đừng lo, nó không phải về kỹ thuật. Nếu sử dụng hệ thống không phù hợp, bạn đang gây nên những cơn đau đầu không cần thiết cho việc kinh doanh trực tuyến của mình. Thành quả lao động cực nhọc của bạn sẽ đổ sông đổ biển nếu bạn không thiết lập nó đúng cách. Máy chủ, 4 sự lựa chọn. Tùy vào việc bạn muốn ra mắt sản phẩm của mình như thế nào sẽ quyết định loại máy chủ bạn nên sử dụng. Hãy xem qua 4 lựa chọn sau đây. 1. Lưu trữ chung, Serial Hosting. Serial Hosting là hệ thống lưu trữ được chia sẻ trên một máy chủ. Đây là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn chỉ mới bắt đầu kinh doanh và không mong đợi quá nhiều lượng truy cập, hoặc khi bạn đang thực hiện một cuộc kiểm tra nhỏ. Bạn có thể lưu trữ tên miền không giới hạn. Serial Hosting dễ dàng cài đặt và khá rẻ, từ 4 đến 25 đô la một tháng. Nhưng nếu bạn đang phát triển một phần mềm trên nền tảng máy chủ, Server Space Software, hoặc xác định sẽ thành công lớn, thì bạn không thể xây dựng việc kinh doanh của mình trên Serial Hosting được. Nguyên nhân là vì chia sẻ hệ thống lưu trữ với một công ty, mà nếu họ làm gì sai với một phần mã nào đó, sẽ khiến cho bộ nhớ trong máy chủ bị xóa, và kết quả là website của bạn sẽ biến mất khỏi Internet. 2. Máy chủ ảo, Virtual Private Server, VPS. Đây là một môi trường ảo mà bạn dường như sở hữu toàn bộ máy chủ của mình. Mặc dù các tài nguyên, resource đều được chia sẻ, nhưng mỗi tài nguyên lại được dành riêng cho một người nhất định. Vì bạn là độc nhất, nên bạn không phải lo lắng đến việc ai đó sử dụng hết tài nguyên của mình. Nếu muốn có toàn quyền truy cập đến máy chủ, thì bạn cần phải hiểu biết về kỹ thuật để biết được mình đang làm gì. VPS đắt tiền hơn Serial Hosting, nhưng phần lớn mọi người vẫn có khả năng chi trả. 3. Máy chủ riêng, Dedicated Server. Đây là một máy chủ thực sự của riêng bạn và được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu. Mặc dù phải bảo trì nó, nhưng bạn có toàn quyền điều khiển máy chủ của mình và cài đặt bất cứ thứ gì bạn chọn. Với máy chủ riêng, mỗi tháng bạn sẽ phải chi trả nhiều hơn so với Serial Hosting và VPS. Nhưng nếu việc kinh doanh của bạn đang phát triển nhanh chóng, thì có lẽ bạn sẽ cần phải sử dụng hệ thống máy chủ dạng này. 4. Lưu trữ đám mây, Cloud Hosting. Cloud Hosting dựa trên công nghệ tiên tiến nhất, cho phép số lượng máy chủ không giới hạn, hoạt động như một hệ thống và có khả năng mở rộng rất cao. Với 3 lựa chọn trước, lưu lượng truy cập và các tài nguyên sẵn có để bạn sử dụng đều có giới hạn tối đa. Với khả năng mở rộng cao của Cloud Hosting, website của bạn sẽ được lưu trữ ở một nơi mà người ta gọi là đám mây. Nếu bạn cần nhiều hay ít tài nguyên hơn, đám mây này đều có khả năng cung cấp cho bạn. Nếu một máy chủ bị lỗi, website của bạn sẽ không bị sập, bởi nó có những dung lượng dự phòng và những máy chủ khác sẽ tiếp quản cho bạn. Cloud Hosting đắt hơn Serial Hosting, nhưng lại rẻ hơn máy chủ riêng và thường cũng rẻ hơn VPS. www.dlwmmm.com/person-sv cung cấp một dịch vụ máy chủ đám mây với giá cả phù hợp và dễ quản lý. Giải pháp này có lẽ là cách rẻ nhất và ổn định nhất để mở rộng phần lớn các doanh nghiệp trực tuyến, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng nội dung truyền thông đa phương tiện. 2. Bí quyết bảo mật. Trong công việc kinh doanh trực tuyến, bạn sẽ thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng để có thể nhận biết họ. Bạn phải cẩn thận với tên, địa chỉ email và các dữ liệu cá nhân khác, như thông tin thẻ tín dụng. Nếu bạn đang sử dụng PayPal hoặc những dịch vụ tương tự mà không thu thập dữ liệu trên website của mình, thì hai điều dưới đây không áp dụng với bạn. 1. Bảo mật kết nối, Secure Connection. Nếu bạn đang sử dụng PayPal hoặc những thứ tương tự mà bạn không thu thập dữ liệu trên website của mình, trong khi mẫu đăng ký thông tin mà bạn dùng để thu thập dữ liệu cư trú ở trên đường dẫn URL, bạn cần phải có những chỉ số SSL được cài đặt trong hệ thống lưu trữ. Tham khảo chi tiết tại nơi bạn mua tên miền. Chứng chỉ số SSL Secure Socket Layer là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu, tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn. Chứng chỉ SSL cài trên website của doanh nghiệp cho phép khách hàng khi truy cập có thể xác minh được tính xác thực, độ tin cậy của website, đảm bảo mọi dữ liệu, thông tin trao đổi giữa website và khách hàng được mã hóa, tránh nguy cơ bị can thiệp. 2. Tuân thủ tiêu chuẩn PCI, PCI Compliance. Khi tìm một shopping cart, giỏ hàng là một liên kết đưa khách hàng đến một máy chủ mà ở đó khách hàng có thể chọn sản phẩm muốn mua. Hãy đảm bảo nó tuân theo tiêu chuẩn PCI. PCI giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thông tin thẻ tín dụng được lưu trữ và sử dụng như thế nào. PCI là chữ viết tắt của Payments Card Industry. Tiêu chuẩn PCI là những yêu cầu bắt buộc các tổ chức hoặc doanh nghiệp phải đảm bảo thông tin thẻ tín dụng, thông tin khách hàng và những thông tin giao dịch trực tuyến được an toàn, tránh sự xâm nhập hệ thống bất hợp pháp. Với cách này thì bạn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề gì. Đặc quyền truy cập tối thiểu. Đảm bảo rằng bạn sử dụng nguyên tắc đặc quyền truy cập tối thiểu cho công việc kinh doanh của mình. Điều này có nghĩa là các thành viên trong nhóm chỉ có thể tiếp cận với những thông tin cần thiết cho công việc của họ. Ví dụ, chỉ cho phép nhân viên kế toán truy cập thông tin thẻ tín dụng của khách hàng. Nhân viên marketing được quyền thay bạn gửi email, tra cứu tên và địa chỉ email của khách hàng. Nên nhớ rằng bạn phải bảo vệ mình trước hết, yêu cầu nhân viên ký thỏa thuận đảm bảo rằng họ sẽ chịu trách nhiệm nếu sử dụng bất kỳ thông tin sai mục đích nào. Bạn sẽ không muốn ai đó rời khỏi công ty cùng với danh sách email liên hệ khách hàng và gửi hàng đóng thư rác cho họ. Truyền thông đa phương tiện. Đừng sử dụng hết tài nguyên bằng cách đăng tải video hoặc âm thanh lên cùng một nơi đang lưu trữ website của bạn, trừ khi nó là một máy chủ đám mây với một CDN được tích hợp để dành riêng cho việc này. CDN là từ viết tắt của Content Delivery Network, mạng lưới phân phát nội dung. Đây là hệ thống các máy tính được kết nối với nhau qua Internet để truyền tải nội dung tới người sử dụng. Cho dù bạn để video trên trang đăng ký thông tin hay âm thanh trong trang thành viên của mình, hãy sử dụng CDN. Công việc của CDN là phân tán như thế này đến khắp mọi nơi trên thế giới. Khi bạn yêu cầu dữ liệu, CDN sẽ tìm những giải pháp truyền tin nhanh nhất cho bạn và dữ liệu sẽ đến từ đó. Bạn sẽ tiết kiệm được chi phí vì CDN còn rẻ hơn và giúp cho khách hàng truy cập vào các video cũng như clip âm thanh của bạn nhanh hơn. Hãy thử các trang www.dlwmmm.com/symbol hay www.dlwmmm.com/fusionsq. Những website này có điểm thuận lợi là bạn có thể sử dụng nó như hệ thống lưu trữ của mình. 5 lựa chọn cho việc thanh toán. Dịch vụ mà bạn chọn để nhận thanh toán từ khách hàng là phần cốt yếu trong công việc kinh doanh trực tuyến. Việc khôn ngoan nhất lúc này có lẽ là nên tìm hiểu về những giải pháp trước và không nên dừng lại ở lựa chọn đầu tiên mà bạn nghe được. Biết được điểm yếu và điểm mạnh của từng giải pháp sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất cho việc kinh doanh của mình. Dưới đây là 5 lựa chọn cho việc thanh toán. 1. Clickbank. Mặc dù sản phẩm của bạn phải được phê duyệt trước khi bán trên Clickbank, nhưng một khi bạn đã thiết lập xong, thì Clickbank sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn. Những khoản hoàn tiền, đền bù và phần lớn công việc hỗ trợ khách hàng đều được Clickbank đảm nhận. Bạn có thể sử dụng hệ thống cộng tác viên của họ và Clickbank cũng quản lý việc thanh toán cho các cộng tác viên giúp bạn, một điều tuyệt vời. Ngoài ra, họ cũng quen thuộc với những nhà tiếp thị trực tuyến và hiểu được việc doanh số bán hàng có thể tăng mạnh mẽ chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, Clickbank giữ lại 7,5% từ mỗi khoản doanh thu bạn kiếm được, một con số khá lớn. 2. PayPal. PayPal. www.dlwmmm.com/paypal dễ cài đặt, sử dụng và có thể tích hợp những tính năng cao cấp hơn nếu bạn muốn. Tuy nhiên, PayPal để lại một ấn tượng xấu với những nhà tiếp thị trực tuyến. Chuyện tài khoản và số tiền khổng lồ của bạn bị đóng băng sau khi thực hiện một chiến dịch ra mắt sản phẩm hoành tráng không phải hiếm. Bởi khi đó, họ đang cố gắng điều tra xem bạn đang kinh doanh thứ gì. Thật ra tôi nghĩ điều tiếng này khá bất công với PayPal. Phần lớn những tài khoản thương mại khác cũng sẽ thực hiện như thế. Điều đó đơn giản chỉ là biện pháp bảo vệ bạn khỏi sự gian lận. Để tránh xảy ra bất kỳ vấn đề gì, đơn giản bạn chỉ cần giải thích với họ về công việc kinh doanh và mô hình cộng tác viên của mình trước khi ra mắt sản phẩm. Nói cho họ biết cách bạn sử dụng để thu hút lượng truy cập, khi nào bạn sẽ giới thiệu sản phẩm và số lượng doanh thu bạn mong muốn đạt được là bao nhiêu. Cho họ biết về chính sách hoàn tiền và làm thế nào bạn có thể hỗ trợ cho khách hàng. Gọi điện cho PayPal và thông báo về chiến dịch ra mắt sản phẩm sắp tới của bạn. Hãy chắc chắn là bạn sẽ lưu tên người mà bạn vừa nói chuyện để có thể xác minh sau này. Khi bạn liên tục thông báo cho PayPal về các hoạt động của mình, họ sẽ giảm thiểu sự nghi ngờ đối với việc kinh doanh của bạn. Một trong những lợi thế lớn nhất của PayPal là họ không tính phí những khoản hoàn trả hay đền bù. Ngoài ra, bạn cũng không mất phí cài đặt hay sử dụng hàng tháng, đồng thời mức phí cho mỗi lần giao dịch cũng rất hợp lý. 3. Tài khoản thương nghiệp. Merchant Account. Merchant Account là tài khoản thanh toán của các doanh nghiệp, cá nhân khi tham gia thương mại điện tử mà nó cho phép chuyển tiền vào tài khoản của doanh nghiệp, cá nhân hay hoàn trả lại tiền thu được cho khách hàng nếu giao dịch bị hủy bỏ vì không đáp ứng được những yêu cầu thỏa thuận nào đó giữa người bán và người mua, chẳng hạn như chất lượng sản phẩm, thông qua bán hàng hóa hoặc dịch vụ trên mạng Internet. Merchant Account phải được đăng ký tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng cho phép doanh nghiệp nhận được các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng. Một cổng thanh toán như Authorize, www.dwmmm.com/authorize sẽ cho bạn biết việc thanh toán của khách hàng diễn ra như thế nào. Tài khoản thương nghiệp trả tiền cho bạn và làm việc chung với cổng thanh toán của bạn. PowerPay, www.dwmmm.com/powerpay hiểu được lĩnh vực Internet Marketing và bản chất của những chiến dịch ra mắt sản phẩm lớn. Một lợi thế giúp bạn dễ dàng làm việc cùng họ và mức phí cũng tương đương PayPal. Nhưng điều không may là PowerPay lại giữ 10% doanh thu của bạn trong 6 tháng như là một khoản dự phòng. Tuy nhiên, Clickbank và PayPal cũng làm như vậy khi bạn bắt đầu kiếm được một khoản tiền lớn. Nếu bạn có mối quan hệ tốt với ngân hàng, hãy dành thời gian tìm hiểu xem họ có thể cho bạn một thỏa thuận tốt hơn PowerPay không. Có thể họ sẽ đồng ý cung cấp cho bạn một mức phí xử lý thẻ tín dụng tốt, nhưng bạn phải trả một khoản phí nhất định mỗi tháng, và bạn cũng nên cẩn thận với độ dài của hợp đồng nữa. Vấn đề chính của những dịch vụ này là bạn phải là công dân Canada hoặc Mỹ. Những nước khác cũng đang dần bắt kịp, nhưng phần lớn họ vẫn không có sẵn những lựa chọn tốt. 4. Amazon Checkout. Amazon khá quen thuộc với nhiều người, do đó nếu bạn quyết định sử dụng Amazon, những người này sẽ tin tưởng bạn hơn và giúp tăng tỷ lệ mua hàng. Amazon có Pay Freight, nơi khách hàng có thể thanh toán bằng cách đánh ký tự. Ví dụ, gõ mật khẩu khi đăng nhập, khách hàng sẽ không phải gõ lại những chi tiết về thẻ tín dụng mỗi khi mua hàng. Điều này sẽ dẫn họ trực tiếp đến tài khoản Amazon, trả tiền và việc mua bán trở nên dễ dàng hơn. 5. Google Checkout. Giống như Amazon, hầu hết mọi người đã quen thuộc với Google. Một lợi ích khác của Google Checkout là nếu bạn thêm nút trả tiền của Google bên dưới phần quảng cáo AdWords của mình, nó có thể làm tăng tỷ lệ nhấp chuột từ khách hàng. Vấn đề chính cho cả Amazon và Google, tính đến thời điểm cuốn sách được viết, là cả hai đều yêu cầu bạn mở tài khoản trước khi mua bất cứ thứ gì. Việc thêm một bước nữa trong quy trình này chỉ làm giảm tỷ lệ mua hàng, vì nhiều khách hàng không muốn tạo tài khoản, họ chỉ muốn sử dụng thẻ tín dụng để nhanh chóng thanh toán mà thôi. 3 bí quyết để ngăn tài khoản thương nghiệp của bạn bị đóng. Sẽ rất khó để được đồng ý mở một tài khoản khác nếu tài khoản trước đó của bạn bị đóng. Ngoài việc kiểm tra các điều khoản và điều kiện trong khi hoạt động, còn có một số biện pháp đơn giản mà bạn có thể dùng để tránh việc tài khoản của mình bị đóng. 1. Liên lạc trước khi ra mắt sản phẩm. Trước khi thực hiện chiến dịch ra mắt sản phẩm của mình, bạn phải nói chuyện với nơi đăng ký tài khoản thương nghiệp về những gì sắp diễn ra. Giao tiếp chính là chìa khóa. Hãy cho họ biết số lượng doanh thu mà bạn mong đợi, thời gian ra mắt, cũng như bạn kinh doanh sản phẩm gì. Trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ một cách kiên nhẫn và kỹ lưỡng. 2. Biết hạn mức của mình. Phải nắm rõ hạn mức của bạn là bao nhiêu. Nếu vượt quá hạn mức này, tài khoản của bạn có khả năng bị đóng ngay lập tức. Đừng để mình rơi vào tình thế khó khăn là không thể tiếp tục nhận những khoản thanh toán của khách hàng. Và thậm chí còn có thể kết thúc việc kinh doanh của bạn. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tránh được những rủi ro này ngay từ ban đầu. 3. Đền bù, chargeback. Chargeback là các khoản tiền khách hàng yêu cầu ngân hàng phát hành, nơi khách hàng đăng ký tài khoản thanh toán, tài khoản cá nhân, thẻ tín dụng, v.v. phải trả lại cho họ sau khi ngân hàng trừ tiền để mua sản phẩm của bạn. Có một số lý do dẫn đến chargeback như tài khoản khách hàng bị đánh cắp và họ không thực sự mua hàng của bạn, hay đôi khi họ thậm chí mất là mình đã mua sản phẩm, hoặc khi có tranh chấp về chất lượng hàng hóa giữa người mua và người bán mà không giải quyết được. Trường hợp này sẽ cần đến sự xác minh của nhà hàng. Nếu việc chargeback của khách hàng thành công, bạn sẽ tốn một khoản phí khoảng 25 đô la cho mỗi lần nhận được yêu cầu đền bù này, cho dù bạn là nạn nhân của hacker đi chăng nữa. Do đó, tốt nhất là nên phòng ngừa. Bạn hoàn toàn có thể tránh được điều này bằng cách cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt, hoặc nếu ai đó muốn hoàn tiền, refund, hãy giải quyết ngay lập tức. Một số khách hàng có thể không nhận ra tên công ty của bạn trên bản sao kê tín dụng và hốt hoảng yêu cầu ngân hàng hoàn tiền. Hãy cố gắng hết sức để giảm thiểu sự nhầm lẫn bằng cách đảm bảo rằng tên sản phẩm của bạn có thể nhận biết được. Trên trang download tải về của bạn, nói rõ tên sản phẩm mà khách hàng sẽ nhìn thấy trên giấy báo tín dụng của họ. Các bước hành động. Xác minh nhu cầu về hệ thống lưu trữ mà bạn cần và tạo một tài khoản nếu chưa có. Bạn có thể thử hệ thống máy chủ đám mây miễn phí trong một tháng, được cung cấp bởi Fusion SQ nếu bạn vẫn chưa chắc chắn. Truy cập vào www.dlwmmm.com/hosting để đăng ký tài khoản. Nếu bạn thích một giải pháp shared hosting phổ biến hay dedicated server thì bạn có thể xem xét www.dlwmmm.com/host. Quyết định phương thức thanh toán. Nếu bạn không có kinh nghiệm, tôi đề nghị bạn nên bắt đầu với PayPal. Truy cập www.dlwmmm.com/vp để tạo một tài khoản miễn phí. Tiếp theo, bạn quyết định nền tảng để xây dựng website của mình. Có thể sử dụng một lập trình viên để tạo lập một CMS hay WordPress, hoặc sử dụng một nền tảng được tích hợp nhiều chức năng hơn và thân thiện với người dùng như Fusion SQ. Nếu bạn cần một lập trình viên, thì người này cần là một thành viên trong nhóm của bạn. Một lần nữa, hãy quyết định xem bạn dự định sẽ thuê ngoài, ký hợp đồng hay hợp tác với ai đó có những kỹ năng kỹ thuật trong trường hợp bạn không có. Nếu bạn muốn thử một nền tảng được tích hợp mà không cần biết về kỹ thuật, thì hãy dùng Fusion SQ, cũng được miễn phí trong một tháng. Fusion SQ bao gồm hệ thống lưu trữ và gửi mail, nên bạn có thể bỏ qua bước 1 và 2 nếu dùng lựa chọn này. Cài đặt phiên bản dùng thử tại www.dlwmmm.com/fusionsq. Theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 10, nghệ thuật tâm lý của quy trình bán hàng. Để khiến một người làm việc, chỉ có một cách, đó là khiến họ muốn làm việc đó. Dale Carnegie. Nghệ thuật tâm lý của quy trình bán hàng. Đây là điều cần thiết cho sự thành công của một doanh nghiệp trực tuyến và cũng là nền tảng cho sự thành công của các sản phẩm thông tin. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp trực tuyến thất bại khi khai thác điều này. Thậm chí rất nhiều chủ doanh nghiệp trực tuyến không hiểu rõ bản chất của quy trình bán hàng hoặc tâm lý người mua. Khi không hiểu được suy nghĩ của khách hàng, lý do ẩn sau những quyết định của họ, bạn sẽ dễ dàng mất đi 80% số khách hàng tiềm năng hoặc hơn thế nữa. Thời điểm đầu tiên khi khách hàng của bạn ập đến bán hàng thường là do bị thu hút bởi những ưu đãi miễn phí. Bạn đang thực hiện một quy trình đánh giá. Tại điểm này, bất kể là khách hàng đến từ nguồn nào, bạn biết rằng họ đang quan tâm đến sản phẩm của mình. Đây là một thông tin cực kỳ giá trị. Khi người ta muốn mua thứ gì đó, họ thường tìm kiếm càng nhiều thông tin liên quan đến nó càng tốt. Ví dụ, khi tôi mua một cuốn tạp chí về xe đạp leo núi, tức là tôi đang tìm kiếm thông tin về xe đạp leo núi hoặc các sản phẩm liên quan. Điều đó cũng có nghĩa rằng bạn đang có được sự quan tâm cao độ của một khách hàng tiềm năng. Mỗi ngày trôi qua sẽ dần dần làm họ mất đi sự hứng thú đó. Và tất nhiên, bạn muốn chớp lấy cơ hội ngay khi có thể. Đây là lý do tại sao quy trình bán hàng, hay còn gọi là phễu bán hàng, đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết đối với doanh nghiệp của bạn. Tầm quan trọng của phễu bán hàng. Khởi đầu của một phễu bán hàng là việc đánh giá những khách hàng tiềm năng. Trong ẩn dụ này, hình ảnh tiêu biểu của cái phễu với miệng rộng và bạn bắt đầu với một số lượng lớn khách hàng tiềm năng đi vào miệng phễu và kết thúc với một con số nhỏ hơn, những khách hàng sợt, người sẽ mua tất cả sản phẩm từ bạn. Ở giai đoạn miệng phễu, bạn nên tặng cho họ một thứ gì đó miễn phí, thứ đó phải có giá trị thông tin cao, nhằm thiết lập sự tin cậy và uy tín cho bạn. Chỉ khi nào bạn tạo dựng được uy tín, cũng như xây dựng được quan hệ với những khách hàng tiềm năng, bạn mới nên bắt đầu chào hàng, có thể là sản phẩm của bạn hoặc của người khác. Không phải bất kỳ ai đi vào miệng phễu cũng sẽ trở thành khách hàng của bạn, và cũng không phải khách hàng nào cũng sẽ mua tất cả mọi thứ từ bạn. Tuy nhiên, có một tham số cực kỳ quan trọng mà bạn phải chú ý. Dựa trên số khách mua hàng và số lợi nhuận trung bình mà bạn thu được từ mỗi khách, sau một thời gian kinh doanh, bạn sẽ rút ra được giá trị trọn đời, lifetime value, của từng khách hàng đối với mình. Khi biết được con số này, bạn sẽ biết được mình nên đầu tư lại bao nhiêu vào việc thu hút khách hàng mới vào phễu bán hàng của mình. Tham số giá trị trọn đời của một khách hàng có lẽ là một trong những con số quan trọng nhất mà bạn cần biết. Và bất kỳ ai hiểu rõ được con số này sẽ chiếm được ưu thế trong bất kỳ lĩnh vực nào mà họ tham gia. Ba lợi ích của một phễu bán hàng hiệu quả. 1. Giá tăng doanh số. Chỉ với một ít công sức, bạn có thể dễ dàng tối đa hóa lợi nhuận của mình. Đây là một sự đầu tư về thời gian hoàn toàn có lợi. Với doanh thu càng cao, bạn càng có thể đầu tư nhiều tiền hơn vào việc tuyển dụng nhân sự và thuê mướn nhân lực bên ngoài, nhằm nâng cao hiệu suất công việc, và quy trình tạo lợi nhuận trên lại tiếp tục. 2. Gia tăng giá trị. Hãy nhớ rằng, khi khách hàng mua hàng của bạn, có khả năng họ đang tìm kiếm thêm những sản phẩm liên quan trong cùng một lĩnh vực. Khi bạn cung cấp những sản phẩm khác liên quan trực tiếp đến sản phẩm chính, bạn đang giúp họ tiết kiệm thời gian tìm kiếm chúng, và họ sẽ vui vẻ mua hàng từ bạn. Trở lại ví dụ về thời trang dành cho người béo, bạn có thể bán thêm cho họ thực phẩm ăn kiêng hoặc vitamin dinh dưỡng dành cho phụ nữ. 3. Thu hút thêm cộng tác viên. Khi quy trình của bạn giúp cho các cộng tác viên kiếm được nhiều tiền hơn, EPC, Earning Per Click, thu nhập trên mỗi cú nhấp chuột của họ sẽ tăng lên. Thu nhập càng cao, càng có nhiều người muốn cộng tác với bạn. Miệng phễu bán hàng, front end. Có hai thành tố cơ bản của một quy trình phễu bán hàng: miệng phễu, front end, và đáy phễu, back end. Chúng ta sẽ thảo luận về miệng phễu trước, bởi nếu không có nó, đáy phễu sẽ trở nên vô dụng. Miệng phễu có thể là sản phẩm miễn phí của bạn, hoặc sản phẩm đầu tiên bạn bán cho khách với giá thấp nhất. Nó bao gồm trang thu nhập thông tin, SquarePay, hệ thống gửi thư tự động, Autoresponder, trang bán hàng chính và những cửa sổ quảng cáo, pop-up, khi mở hoặc đóng trang. Chúng ta hãy cùng xem xét từng khái niệm cụ thể. Trang thu thập thông tin, SquarePay. Thông thường trang thu thập thông tin là điểm tiếp xúc đầu tiên giữa khách hàng và bạn, cũng là điểm đầu tiên trong phễu bán hàng. Do đó bạn cần phải thể hiện sự chuyên nghiệp, giá trị và khiến khách hàng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. Mục đích của trang thu thập thông tin là để ghi nhận tên và địa chỉ email của những người có hứng thú với sản phẩm của bạn. Hãy nhớ, đây là một sự trao đổi. Bạn có được địa chỉ email và quyền liên lạc với họ. Đổi lại, bạn phải cho họ một thứ giá trị. Bạn phải xem trang này như một trang bán hàng. Bạn phải thuyết phục được họ rằng cuộc trao đổi này là xứng đáng. Những người lưu lại thông tin cho thấy rằng họ quan tâm đến những thứ bạn cung cấp. Đây là một yếu tố đánh giá khách hàng tiềm năng. Nếu họ không sẵn sàng trao đổi tên và địa chỉ email để lấy thông tin miễn phí, hiếm có khả năng họ mua hàng từ bạn trong tương lai. Trang thu thập thông tin là một công cụ thiết yếu để xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng cho bạn. Bạn có thể tham khảo một mẫu trang thu thập thông tin tại đây. http://phuongmai.vn/tlwmmm. Năm thứ bạn có thể cho đi miễn phí. Hãy suy nghĩ kỹ về những thứ bạn sẽ cho đi. Bạn càng đem lại nhiều lợi ích và giá trị, tỷ lệ khách hàng để lại thông tin cho bạn càng cao. Sai lầm tệ hại nhất thường thấy ở các nhà tiếp thị hoặc chủ doanh nghiệp là cố thuyết phục người khác đăng ký nhận những bản tin cập nhật từ họ. Trừ khi công ty của bạn đã có sẵn tiếng tăm trên thị trường, còn nếu không, bạn sẽ phải cung cấp nhiều giá trị hơn là những bản tin cập nhật sản phẩm. Bạn có thể tham khảo 5 ý tưởng dưới đây. 1. Sản phẩm mẫu. Đây có thể là 3 chương trình đầu của quyển sách bạn viết. Điều này đóng vai trò như một bước trước khi hoạt động bán hàng chính thức diễn ra, resell. Nếu họ thích những gì họ đọc, khả năng là họ sẽ mua sản phẩm của bạn. Nếu bạn bán quyền thành viên của một chương trình nào đó, membership program, bạn có thể cho họ 2 tháng thành viên miễn phí, hoặc bạn có thể cho họ dùng thử phần mềm của bạn trong vòng 30 ngày. Điều quan trọng là đừng quá sa lầy vào những gì cụ thể ở đây. Hãy thử và áp dụng những nguyên lý tổng quát cho doanh nghiệp của bạn. Ví dụ, một nhà trị liệu có thể tư vấn miễn phí 15 phút, hoặc một kỹ sư điện có thể cung cấp miễn phí dịch vụ kiểm tra an toàn. Nếu bạn kinh doanh bán lẻ, có thể cân nhắc việc phát những mẫu thử. Một người bạn của tôi đã cho thử mẫu muối ăn miễn phí. Chiến dịch thành công đến mức họ đã phải ngừng việc phát mẫu thử chỉ sau một ngày để có thể hoàn thành đơn đặt hàng kịp thời. 2. Audio. Nếu bạn đã phỏng vấn một chuyên gia trong lĩnh vực của mình, bạn có thể phát tặng đoạn ghi âm này để nâng cao giá trị cho nó, và bạn có thể đính kèm một bản thuật lại. Nếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển cá nhân, bạn có thể cung cấp miễn phí một đoạn hướng dẫn thiền, thôi miên hoặc một thứ gì tương tự. 3. Hội nghị chuyên đề trực tuyến. Bạn có thể tổ chức một hội nghị chuyên đề trực tuyến. Những người trong danh sách của bạn có thể giao lưu cùng bạn và một số khách mời khác. Điều này cho họ cơ hội tiếp cận với những ý kiến chuyên môn, cũng như giải đáp những thắc mắc cấp thiết của họ. Ví dụ, một chuyên gia phát triển năng lực cá nhân tổ chức các buổi hướng dẫn tập thiền miễn phí qua hội nghị chuyên đề trực tuyến hàng tháng để phát triển công việc kinh doanh. 4. Video. Hãy thể hiện kiến thức bản thân thông qua những video đào tạo kỹ năng miễn phí, chẳng hạn như kỹ năng sử dụng phần mềm hoặc phong cách thuyết trình trong hội thảo. Hãy sáng tạo và làm cho những video ấy trở nên thú vị. Nếu là chủ một cửa hàng hoa tươi, bạn có thể tạo ra một khóa học ngắn hạn dạy về các bí quyết cắm hoa, lựa chọn các loại hoa ý nghĩa cho và làm thế nào để hoa tươi lâu hơn. Một giáo viên có thể dạy bài học đầu tiên miễn phí, hoặc một tác giả có thể cân nhắc đến việc dành ra 30 phút giới thiệu các nguyên lý trong cuốn sách của họ. 5. Khóa đào tạo trực tuyến ngắn hạn, e-course. Đây là thứ tôi thích nhất. Bằng cách cung cấp một khóa học trực tuyến bao gồm 7 phần, bạn có thể thường xuyên gửi email cho những khách hàng tiềm năng. Bạn cũng tạo ra được cho họ thói quen nhận và đọc những email đến từ bạn. Những khóa học trực tuyến có thể chỉ đơn thuần là nội dung chữ trong email, hoặc bạn có thể gia tăng giá trị cho chúng bằng cách đính kèm video này hay liên kết đến những trang ẩn, hidden page. Đây cũng là một cách tuyệt vời để giới thiệu các ưu đãi đặc biệt cho các sản phẩm khác nhau, hoặc đề nghị cộng tác vào những thời điểm phù hợp trong khóa học. Một khóa học trực tuyến đa phương tiện rất dễ xây dựng và đồng thời mang lại giá trị cao nhất. 7 bí quyết thiết kế trang thu thập. Bạn cần phải thiết kế trang thu thập thông tin của bạn theo cách mà bất kỳ ai ghé thăm chỉ có hai lựa chọn: để lại tên và địa chỉ email hoặc rời khỏi trang. 1. Các yếu tố. Bạn không nên để bất kỳ thứ gì gây mất tập trung cho khách ghé thăm trang thu thập thông tin của bạn. Đừng đưa vào những thứ không cần thiết như quảng cáo AdSense, liên kết cộng tác hay những đồ họa cầu kỳ. Bạn cần phải thể hiện sự chuyên nghiệp và tạo dựng lòng tin nơi người xem. Bạn có thể đặt liên kết với những phần khác của website để đảm bảo trang thu thập thông tin của bạn xuất hiện trong các bộ máy tìm kiếm và không bị đánh dấu spam, mang nội dung quảng cáo tràn lan. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng những liên kết này hài hòa với bố cục trang và không quá nổi trội. Bạn có thể đặt chúng ở cuối trang, cỡ chỉ nhỏ, cạnh những đề mục như quy tắc bảo mật. Những trang thu thập thông tin hiệu quả nhất thường có nền trắng. Bạn không nhất thiết phải có những tiêu đề, hình nền hay chân trang bắt mắt, chỉ một nền trắng mà thôi. 2. Tiêu đề. Tiêu đề của bạn phải thu hút được mối quan tâm của người đọc ngay từ cái nhìn đầu tiên và tạo kết nối về mặt cảm xúc. Hứa hẹn một lợi ích tức thời là cách tốt để khiến họ muốn cung cấp thông tin cho bạn ngay lập tức. Hoặc ít nhất, tiêu đề của bạn phải đủ thu hút để họ tiếp tục đọc những gạch đầu dòng tiếp theo hay xem đoạn phim của bạn. 3. Gạch đầu dòng. Liệt kê những lợi ích bạn đem lại bằng cách sử dụng những gạch đầu dòng thật dễ đọc. Tạo 3, 5 hoặc tối đa là 7 gạch đầu dòng. Mỗi ý phải mạnh và thực sự khơi dậy sự thích thú đối với những ưu đãi của bạn. Bạn không cần tới những lời bình testimonial nếu những lợi ích của bạn đủ hấp dẫn. Tuy nhiên, lời bình nếu được dùng đúng cách sẽ làm tăng lượng khách hàng của bạn. 4. Mẫu thu thập thông tin. Mẫu này cần phải nổi bật và rõ ràng. Trên nút nhấn màu xanh lá, hãy để một cụm từ mang tính hành động. Đừng dùng những từ như nhận tin, đăng ký hay gửi, bởi chúng thường gây khó chịu. Thay vào đó, hãy viết là đăng nhập miễn phí ngay, hoặc gửi ngay thông tin cho tôi, hoặc xem đoạn phim này ngay lập tức. Việc đề cập tới lợi ích ngay trên đoạn chữ của nút nhấn sẽ làm tăng khả năng thuyết phục khách. Hãy đảm bảo mẫu của bạn có thể đọc được dễ dàng mà không cần phải kéo chuột để xem toàn bộ. Các nghiên cứu cho thấy phần đông mọi người không bao giờ kéo chuột để đọc toàn bộ website. Hãy tạo điều kiện tốt nhất cho người xem thực hiện điều bạn muốn họ làm. 5. Bảo mật. Việc bảo mật rất quan trọng đối với nhiều người. Hãy đảm bảo với họ rằng bạn sẽ không bán hoặc chuyển thông tin cá nhân của họ cho bất kỳ ai khác. Không ai muốn hộp email của mình đầy thư rác cả. 6. Sử dụng đồ họa hiệu quả. Dùng hình ảnh sản phẩm có giá trị minh họa cao, ngay cả khi sản phẩm của bạn là vô hình, như ebook chẳng hạn, bạn vẫn nên xây dựng một hình ảnh gây ấn tượng mạnh cho nó. Mọi người vẫn luôn đánh giá quyển sách qua bề ngoài của nó. 7. Hướng dẫn rõ ràng. Người ta cảm thấy an tâm khi họ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu bạn cần khách hàng xác nhận địa chỉ email sau khi đăng ký, bạn nên hướng dẫn cụ thể rằng họ cần bấm vào một đường dẫn trong email sắp được gửi tới hộp thư của họ. Hãy đưa ra những chỉ dẫn thật rõ ràng, ngay cả đối với những việc bạn nghĩ là hiển nhiên. Điều này sẽ làm tăng tỷ lệ đăng ký từ khách hàng. Hệ thống trả lời thư tự động Autoresponder. Ngay khi một người nhập tên và địa chỉ vào trang thu thập thông tin của bạn, họ sẽ được chuyển thẳng vào hệ thống trả lời thư tự động. Một hệ thống trả lời thư tự động cho phép bạn thu thập tên và địa chỉ email hoặc những thông tin khác tùy theo bạn thiết lập để xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng. Sau đó, bạn có thể sử dụng dịch vụ này để gửi những email tự động theo một chuỗi thời gian được định trước cho bất kỳ ai trong danh sách của bạn. Những email này có thể là một phần của khóa đào tạo trực tuyến, chăm sóc khách hàng hoặc những điều tương tự. Hệ thống trả lời thư tự động cũng được dùng để gửi email cho tất cả khách hàng trong các danh sách khác nhau của bạn, có thể là hàng nghìn, hàng chục nghìn, thậm chí là hàng trăm nghìn người cùng lúc. Những email phát thanh, broadcast có thể dùng để gửi tin tức, cập nhật tính năng, thông báo về sản phẩm mới hoặc các chương trình khuyến mãi. Nếu bạn thiết lập chế độ đăng ký kép Double Opt-in, tôi khuyến khích bạn dùng chế độ này. Email đầu tiên họ nhận được sẽ nhằm mục đích xác nhận. Khách hàng sẽ phải xác minh rằng họ muốn nhận thông tin từ bạn bằng cách bấm vào một liên kết chứng thực. Việc yêu cầu khách hàng chứng thực thông tin sẽ làm giảm số người trong danh sách của bạn. Nhưng bù lại, nó sẽ đảm bảo những địa chỉ email đó là xác thực, hạn chế thư rác và gia tăng khả năng những email gửi đi đến được nơi chúng cần đến. Một khi khách hàng đã chứng thực địa chỉ email, bạn có thể gửi cho họ liên kết để tải xuống sản phẩm mà bạn hứa cho đi miễn phí. Hãy cảm ơn họ đã quan tâm và cho họ biết trong tương lai, bạn sẽ gửi thêm nhiều email nữa với những thông tin bổ ích. Những email được thiết lập sẵn trong hệ thống trả lời thư tự động sẽ giúp bạn gửi những thông tin giá trị ấy, cũng như xây dựng mối quan hệ với những khách hàng trong danh sách của bạn. Điều này sẽ nâng cao sự tin tưởng và dần dần nhiều người sẽ mua hàng từ bạn. Bạn chỉ có thể chào hàng, sản phẩm của bạn hoặc của người khác khi đã thiết lập được mối quan hệ với khách hàng. Trang bán hàng, self-pay. Trang bán hàng là một lựa chọn khác của miệng phễu. Bạn có thể hướng khách truy cập hoặc cộng tác viên hướng những người trong danh sách của họ đến ngay trang này nhằm thuyết phục họ mua hàng. Do tầm quan trọng của trang bán hàng, chúng tôi dành nguyên chương 12 để thảo luận về nó. Trong chương 13, bạn cũng có thể tìm thấy những nhân tố quan trọng mà bạn có thể áp dụng trực tiếp vào trang bán hàng. Hình thức trang bán hàng của bạn phải đồng bộ với những trang khác, cũng như toàn bộ website. Nhưng có một vài yếu tố cần phải chỉnh sửa. Bạn có thể bỏ đi thanh menu phía trên nhằm giúp tiêu đề chính nổi bật hơn. Hãy để liên kết đến trang liên hệ, bảo mật và điều khoản dịch vụ ở cuối bức thư chào hàng của bạn. Bạn cần phải tập trung sự chú ý của khách vào lời chào mời của mình. Đừng để họ bị phân tâm bởi những liên kết khác trong trang. Họ cần phải tập trung 100% vào việc mua hàng. Bạn có thể tham khảo một mẫu trang HTTP www.pagration3day.com/leaf. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 10. Trang điều khoản Policy Pay. Trang điều khoản cung cấp thêm thông tin về các điều kiện mua hàng của bạn. Nó bao gồm các điều khoản dịch vụ, chính sách bảo mật và liên hệ. Có 3 lý do bạn nên đưa những điều khoản này vào. Thứ nhất, chúng có thể bảo vệ bạn trước những vấn đề về pháp luật. Thứ hai, chúng làm tăng thứ hạng của bạn trên các công cụ tìm kiếm và nâng cao điểm đánh giá về chất lượng website. Và cuối cùng là tăng tỷ lệ khách hàng tiềm năng hoặc khách mua hàng. Nếu một ai đó chịu bỏ công đọc mục, điều khoản dịch vụ, liên lạc và bảo mật, có vẻ như họ có chút hứng thú với sản phẩm của bạn, nhưng cần thêm thông tin để có thể an tâm hơn. Để gia tăng khả năng mua hàng của khách, hãy tạo mọi điều kiện cần thiết cho họ. Ngay trên những trang thông tin, bạn cũng có thể đưa ngay vào một nút mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng. Với cách này, khách hàng của bạn không phải trở ngược lại trang bán hàng để đặt hàng. Họ có thể thực hiện thao tác đó ngay trên trang thông tin, một khi họ hài lòng với những thông tin được cung cấp. Nếu bạn không muốn giới thiệu sản phẩm của mình trên những trang này, bạn có thể đặt một mẫu thu thập thông tin để họ có thể đăng ký nhận tin từ bạn. Khi sử dụng các trang điều khoản dịch vụ, liên hệ và bảo mật theo cách này, bạn đã làm tăng khả năng thu hút khách hàng vào phễu bán hàng của mình. Trang thông tin. Tạo ra một trang thông tin để thu hút khách hàng tiềm năng vào miệng phễu cũng là một cách hiệu quả. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn trang này với trang bán hàng. Những trang thông tin này thực ra là một trang tiền bán hàng, resell. Nó chứa đựng rất nhiều nội dung và thông tin liên quan đến thị trường ngách của bạn. Mục đích là để thu hút lưu lượng truy cập từ các công cụ tìm kiếm mà các trang bán hàng đơn lẻ không thể làm được. Mặt khác, giúp bạn thiết lập sự tin tưởng. Bạn có thể dùng trang thông tin để chia sẻ với khách hàng về những lợi ích giá trị của sản phẩm và thậm chí làm cho họ nghĩ rằng bạn là một cá nhân độc lập mà không liên quan đến công ty. Thông thường những đề nghị của một bên thứ ba từ một trang uy tín có thể giúp bạn chốt hàng. Ngay cả khi những trang thông tin chỉ đơn thuần chứa đựng nội dung mà không bao gồm bất kỳ mục đích chào hàng nào, bạn cũng nên có nó trong chiến lược marketing của mình. Tuy nhiên, nội dung cần phải bổ ích và đủ sức hấp dẫn khiến cho người ta muốn đọc nó. Ví dụ, bạn có thể khai thác blog như một trang thông tin cho doanh nghiệp của mình. Cửa sổ quảng cáo, pop-up và exit pop-up. Mặc dù rất nhiều người không thích các cửa sổ quảng cáo, nhưng chúng vẫn có hiệu quả ở một chừng mực nào đó. Có hai loại cửa sổ quảng cáo. Cửa sổ quảng cáo thông thường, pop-up, là một lời chào mời xuất hiện khi khách hàng ghé thăm một website. Một loại khác là cửa sổ mang một thông điệp nhỏ xuất hiện khi khách hàng đóng một website, exit pop-up. Nếu họ đồng ý tiếp tục ở lại website, bạn sẽ chuyển hướng họ đến trang mà bạn đã thiết kế sẵn một ưu đãi đặc biệt cho họ. Bạn có thể dùng một trong hai loại cửa sổ quảng cáo để chào hàng hoặc giữ chân một khách hàng tiềm năng. Thông điệp trong cửa sổ quảng cáo tùy thuộc vào website mà khách hàng sắp rời khỏi. Nếu họ sắp rời khỏi trang bán hàng của bạn, bạn có thể đưa ra một sản phẩm với mức giá thấp hơn trong cửa sổ quảng cáo. Nếu họ sắp rời khỏi những trang khác, bạn có thể đề nghị cung cấp cho họ những thông tin miễn phí, với điều kiện họ phải đăng ký tên và địa chỉ email để nhận tin từ bạn. Với cách này, bạn có thể vừa xây dựng danh sách khách hàng, vừa nâng cao doanh thu. Đái phễu bán hàng, back-end. Một thành tố khác của phễu bán hàng là đái phễu, back-end. Đái phễu bao gồm tất cả những hoạt động diễn ra sau khi khách đã mua hàng từ bạn. Nếu bạn không có đái phễu, đây có thể là lý do khiến doanh thu của bạn không cao. Thông thường giai đoạn miệng phễu của bạn có khả năng bị lỗ hoặc hòa vốn. Điều này không có gì đáng lo. Nếu đái phễu của bạn đủ mạnh, với số tiền thu được từ đái phễu, bạn có thể đầu tư lại vào việc gia tăng lưu lượng truy cập cho miệng phễu. Đây chính là cách làm cho công việc kinh doanh của bạn tăng trưởng. Số tiền kiếm được từ đái phễu có thể lớn hơn rất nhiều so với miệng phễu. Đó là bởi khách vừa mua hàng từ bạn và đang có tâm trạng vui. Nếu hiểu được tâm lý khách hàng ở các giai đoạn khác nhau, bạn có thể dễ dàng tối đa hóa sự phản hồi của họ. Một khi khách đã mua hàng của bạn, họ có khả năng mua thêm vào những lần sau. Bây giờ hãy cùng xem xét các yếu tố sau của đái phễu theo thứ tự. Ưu đãi một lần, one-time offer. Upsell. Đây là thuật ngữ dùng trong trường hợp đề nghị khách hàng mua một sản phẩm đắt tiền hơn so với sản phẩm ban đầu hoặc bán thêm các sản phẩm đi kèm với sản phẩm chính nhằm làm tăng mức lợi nhuận tổng thể. Ví dụ, bạn mua một phần gà rán trong cửa hàng KFC và người bán luôn hỏi bạn có muốn mua thêm khoai tây chiên không? Đó là upsell. Bạn mua một ly Coca 300ml với giá 15.000 đồng và người bán đề nghị bạn chỉ cần thêm 3.000 đồng để có một ly 500ml, đó chính là upsell. Downsell, trường hợp khách hàng đắn đo không mua hàng, bạn có thể giới thiệu một sản phẩm khác với giá rẻ hơn, dễ dàng chấp nhận hơn. Mục tiêu là không để mất khách hàng, cho dù sản phẩm đó không mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận. Ví dụ, nhân viên kinh doanh xe hơi rất giỏi trong kỹ thuật downsell khi bạn muốn mua một chiếc BMW, nhưng lại e dè với mức giá quá cao của nó, họ sẽ đề xuất cho bạn những lựa chọn khác với chi phí thấp hơn rất nhiều. Trang cảm ơn. Ưu đãi một lần. OTO, One Time Offer. Ưu đãi một lần có thể xem là một dạng của upsell, nhưng điểm khác biệt của nó nằm ở áp lực thời gian. Bạn đưa ra một lời chào mời hấp dẫn với khách hàng, thông thường là một mức giá giảm đáng kể, nhưng họ phải hành động thật nhanh để nắm lấy cơ hội đó, bởi họ sẽ không nhận được ưu đãi này nữa một khi đã đóng website lại. Khách hàng buộc phải lựa chọn hoặc mua hàng với giá ưu đãi hoặc mất cơ hội. Họ vẫn có thể mua món hàng đó từ bạn vào lúc khác, nhưng nó sẽ trở về giá bình thường. Áp lực thời gian cộng với mức giá hấp dẫn là những yếu tố khiến khả năng thuyết phục khách mua hàng của trang ưu đãi một lần là rất cao. Bây giờ bạn đã biết cách gia tăng lợi nhuận từ mỗi khách hàng. Khi áp dụng trang ưu đãi một lần, chỉ với chút ít công sức, doanh số của bạn sẽ gia tăng đáng kể. Các doanh nghiệp truyền thống có thể tối ưu hóa chiến lược này để thu hút khách hàng mới. Ví dụ, một cửa hàng spa có thể đưa ra gói dịch vụ. Nếu khách hàng mua ngay phiếu chăm sóc da cho 8 lần, thì họ sẽ được chiết khấu ngay 30%. Một nhà hàng có thể đưa ra những chương trình miễn phí buổi tối cho một người nếu khách hàng đặt chỗ trước cho 2 người trở lên. Nếu bạn đang bán một sản phẩm vật chất hay sản phẩm kỹ thuật số qua Internet, điều này càng dễ hơn nữa. Riêng tôi thì thích tặng thêm giá trị cho khách hàng hơn là chiết khấu, nhưng tôi thường kết hợp cả hai điều này. Thời điểm vàng để áp dụng ưu đãi một lần. Thời điểm vàng để áp dụng ưu đãi một lần là khi khách vừa mua một món hàng hoặc đăng ký nhận sản phẩm miễn phí từ bạn, vì hai lý do sau. Thứ nhất, họ sẽ ít có tâm trạng đề phòng vì họ đang hứng thú với việc mua sắm. Khách hàng của bạn đã vượt qua rào cản ban đầu khi quyết định mua hàng từ bạn. Thứ hai, họ đã thể hiện sự tin tưởng nơi bạn. Hơn nữa, họ vừa mua một món hàng, do đó thẻ tín dụng đã nằm sẵn trong tay họ. Hãy đảm bảo tính thuyết phục mạnh mẽ của trang ưu đãi một lần. Phải ngang bằng với trang bán hàng hoặc trang thu thập thông tin của bạn. Đừng xây dựng sơ sài chỉ vì nó là trang ưu đãi một lần. Bạn cần nhớ rằng khách hàng vừa mới mua hàng từ bạn, do đó tiêu đề của bạn phải liên hệ với điều này. Sau đó, dẫn dắt họ vào nội dung trang. Bạn có thể tham khảo chương 12 về cách viết nội dung chào hàng, chương 13 và 14 về các yếu tố đồ họa, cũng như những bí quyết làm tăng tỷ lệ mua hàng mà bạn có thể áp dụng vào trang ưu đãi một lần. 5 tiêu chí dành cho trang ưu đãi một lần. Đừng đưa ra những ưu đãi một lần chỉ để cho có, hãy chắc chắn rằng nó có đủ 5 yếu tố sau đây. 1. Tính độc đáo. Bạn hẳn nhiên không muốn đề nghị những thứ mà bất cứ nhà tiếp thị nào cũng làm được. Bạn có thể chào hàng một phiên bản nâng cấp hoặc sang trọng hơn, kèm theo những tính năng đặc biệt không có ở sản phẩm gốc. 2. Tính liên quan. Ưu đãi một lần của bạn phải bổ trợ và liên quan tới sản phẩm gốc. Thứ sẽ biến món hời họ vừa mua thành một trải nghiệm mua sắm hoàn hảo. Ưu đãi một lần của bạn phải liên quan, chính đáng và hợp lý. Nếu bạn chào mời một thứ gì không liên quan đến món khách hàng vừa mua, họ sẽ nghĩ rằng bạn đang cố bòn rút hầu bao của họ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Nhưng nếu bạn đưa ra một thứ giúp nâng cao giá trị của món hàng gốc, thứ mà có thể khách hàng chưa nghĩ đến, bạn sẽ được xem là tận tâm. Hãy đề cập đến nó một cách khéo léo mà không phủ định món hàng trước, vì nếu bạn khiến khách hàng nghĩ rằng giao dịch vừa rồi của họ là vô ích, bạn sẽ mất khách rất nhanh. Rất nhiều nhà tiếp thị mắc phải lỗi này, họ bán sản phẩm đầu tiên của mình như một dịch vụ trọn gói, là tất cả những gì khách hàng cần. Thế rồi ngay trang tiếp theo, họ lại bảo rằng khách hàng cần nhiều hơn thế nữa. Đừng đi vào vết xe đổ này, hãy lên kế hoạch thật kỹ cho những lời chào hàng của bạn. 3. Đưa ra nhiều ưu đãi một lần. Nếu chúng thực sự hợp lý, đừng ngại đưa ra nhiều ưu đãi một lần. Không có con số nào là đúng hoặc sai cả, nhưng hãy đảm bảo là với mọi thứ bạn đưa ra, chúng làm gia tăng giá trị cho sản phẩm gốc. 4. Giá cả. Thông thường, dù không phải là luôn luôn, ưu đãi một lần của bạn sẽ có mức giá bằng hoặc cao hơn mức giá của sản phẩm khách hàng vừa mua. Theo kinh nghiệm, nó không nên đắt hoặc rẻ hơn gấp đôi mức giá trước. Tuy nhiên, bạn không phải tuân theo quy tắc này nếu bạn biết mình đang làm gì hoặc lời đề nghị của bạn là hợp lý. 5. Giữ đúng thỏa thuận. Nói gì phải làm nấy, bạn chỉ có thể cho mỗi khách hàng một cơ hội duy nhất để nhận ưu đãi một lần từ bạn. Nếu khách hàng của bạn thấy một lời chào mời tương tự nào từ bạn về sau, họ sẽ không tin lời bạn nữa. Đừng đánh mất uy tín và tiếng tăm của mình vì sự hai lời. Upsell. Upsell là lời chào mời thêm một sản phẩm nữa cho khách hàng vừa mua hàng từ bạn. Một sản phẩm upsell làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm vừa mua. Nguyên lý đằng sau upsell là việc bán hàng cho một người đã siêu lòng với lời chào mời đầu tiên của bạn sẽ thuận lợi hơn là bán cho một người mới hoàn toàn. Khách hàng đã vượt qua trở ngại đầu tiên giữa đôi bên và chấp nhận mua hàng từ bạn. Từ đó, việc thuyết phục họ mua thêm sẽ dễ dàng hơn, nhất là khi họ đang hứng thú mua hàng. Ngoài ra, upsell thường mang lại lợi nhuận nhiều hơn, đặc biệt là khi giai đoạn miệng phễu đã bù đủ chi phí cho việc thu hút khách hàng. Hãy gợi ý một sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng chưa nghĩ tới, nhưng sẽ đem lại lợi ích cho họ. Rất nhiều người sẽ đồng ý với lời đề nghị của bạn, nhất là khi bạn cho họ biết họ sẽ nhận được giá trị gì với lần giao dịch thêm này. Nên có bao nhiêu upsell? Quá nhiều upsell, chẳng hạn như 10, sẽ khiến khách hàng khó chịu. Tuy nhiên, quy tắc chung bạn cần tuân thủ là luôn phải đảm bảo tính liên quan và giá trị bổ trợ. Đừng chào mời bất cứ thứ gì không liên quan đến sản phẩm ban đầu hoặc không làm tăng thêm giá trị cho nó. 3 ý tưởng về upsell. 1. Dựa vào lý lẽ thông thường. Hãy đưa ra một lời chào mời có khả năng tối đa hóa giá trị của sản phẩm họ mua lúc ban đầu. Chẳng hạn, nếu họ mua laptop, bạn có thể chào hàng phần mềm, bộ nhớ lớn hơn, ổ cứng nhiều dung lượng hơn hoặc gia hạn thời gian bảo hành. Điều này là hoàn toàn hợp lý. Khách hàng sẽ không nghi ngờ gì về sự chào thêm hàng của bạn. 2. Dựa vào các vấn đề của khách hàng. Hãy đặt mình vào vị trí khách hàng và nghĩ về những vấn đề hoặc giới hạn họ có thể gặp phải trong quá trình sử dụng sản phẩm vừa mua từ bạn. Từ đó hãy tạo ra một upsell để giải quyết các vấn đề đó. 3. Đơn giản hóa cuộc sống của khách hàng. Thông thường những đề nghị giúp làm đơn giản hóa cuộc sống của khách hàng dễ được chấp nhận. Nếu bạn bán phần mềm, có lẽ bạn nên đề nghị chương trình đào tạo 3 tháng, khởi động và vận hành, hỗ trợ qua điện thoại 24/7 để giúp họ làm quen với sản phẩm. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng cũng có thể trở thành một upsell tốt. Chẳng hạn, nếu bạn đang bán một sản phẩm liên quan đến nghệ thuật tiếp thị qua bài viết Article Marketing, bạn có thể đưa ra dịch vụ viết bài thuê. Thậm chí nếu bạn không muốn tự mình làm điều này, có thể xem xét việc hợp tác với những người có khả năng. Đào sale. Nếu khách hàng từ chối lời đề nghị upsell, bạn nên để chế độ tự động chuyển họ đến trang đào sale. Có thể họ không mua upsell vì nó quá đắt đối với họ. Bạn biết rằng lời đề nghị vẫn được quan tâm bởi mức độ hứng thú của khách hàng đã được chứng minh ở những giai đoạn trước. Bằng cách đưa ra một đề nghị tương tự nhưng với mức giá thấp hơn, bạn có thể làm tăng doanh số của mình. Để làm điều này, bạn có thể bỏ bớt một vài tính năng hoặc quà tặng, cung cấp một phiên bản kỹ thuật số hoặc đề ra kế hoạch bán hàng trả góp. Một downsell luôn phải rẻ hơn những lời chào mời trước, thường chỉ khoảng bằng nửa mức giá của món hàng ban đầu. Trang cảm ơn. Nói theo cách đơn giản, trang cảm ơn là nơi bạn xác nhận đơn hàng và cung cấp các liên kết tải xuống các sản phẩm kỹ thuật số của mình. Bạn cũng nên giải thích rõ cho khách hàng về những email họ sẽ nhận được, hoặc các hướng dẫn tải và cài đặt, thông tin đăng nhập thành viên. Nếu bạn bán một sản phẩm vật chất, hãy đảm bảo với khách rằng sản phẩm sẽ được vận chuyển ngay, cùng thời gian cụ thể. Hãy liệt kê lại những thao tác vừa được thực hiện, cũng như những thao tác tiếp theo, điều này sẽ giúp họ an tâm hơn. Bạn cũng có thể tận dụng cơ hội cuối cùng này để kiếm thêm lợi nhuận. Đây là nơi lý tưởng để cung cấp liên kết đến những website liên quan hoặc sản phẩm khác của bạn hoặc những đề nghị liên quan tới việc cộng tác. Để đề phòng việc tốn thêm chi phí nảy sinh qua giao dịch bằng thẻ tín dụng, hãy cho họ biết số tiền sẽ phải thanh toán trong hóa đơn tín dụng của họ. 5 yếu tố nhất thiết phải có trên trang cảm ơn. Hãy đảm bảo rằng trang cảm ơn của bạn có đủ 5 yếu tố sau. 1. Lời cảm ơn khách hàng. Mặc dù đây được gọi là trang cảm ơn, rất nhiều doanh nghiệp trực tuyến quên mất cử chỉ đẹp này. Hãy nhớ rằng, khách hàng vừa quyết định mua sản phẩm từ bạn. Do đó, hãy cảm ơn họ và xưng hô với họ bằng tên. Một đoạn mã đơn giản hoàn toàn có thể làm được việc này. 2. Bố cục rõ ràng. Bạn cần phải cấu trúc trang cảm ơn của bạn theo cách mà người đọc có thể lướt qua và dễ dàng tìm thấy thông tin họ cần. Cấu trúc của trang cần rõ ràng. Phần nội dung càng ngắn càng tốt. 3. Sự nhất quán trong thương hiệu. Thương hiệu website của bạn, bao gồm logo và các đồ họa, phải nhất quán từ đầu đến cuối. Điều này giúp khách hàng biết được họ vẫn ở trên trang của bạn. Tránh sử dụng những mẫu trang cảm ơn làm sẵn. Khách hàng sẽ rất bối rối khi họ bị chuyển đến một website trông khác hoàn toàn với website của bạn, hay thậm chí không mang tên miền của bạn. 4. Mục hỏi đáp FAQs. Hãy dự đoán những câu hỏi và bức xúc mà khách hàng thường có và liệt kê chúng trong mục hỏi đáp. Một số khách hàng có thể cần thêm sự trợ giúp. Hãy cung cấp cho họ một liên kết đến bộ phận hỗ trợ của bạn hoặc chuyển họ đến chức năng trò chuyện trực tuyến nếu có. 5. Sự xác nhận. Như đã giải thích, hãy chắc chắn rằng bạn xác nhận đơn hàng của khách và cung cấp mọi thông tin họ cần hoặc muốn. Điều này nghe có vẻ tất yếu, nhưng rất nhiều người lại quên mất nó. 5 cách tối đa hóa lợi nhuận thông qua trang cảm ơn. Rất nhiều chủ doanh nghiệp đã lãng quên và phớt lờ trang cảm ơn. Chỉ cần một chút nỗ lực để hoàn thiện trang này sẽ dễ dàng đem lại cho bạn thêm một phần doanh thu. Khách hàng vừa mới mua sản phẩm từ bạn, họ sẽ cởi mở hơn với những lời đề nghị của bạn. Dưới đây là 5 cách để tối đa hóa lợi nhuận thông qua trang cảm ơn. 1. Chào bán các sản phẩm liên quan. Hãy học theo cách của Amazon. Sau khi mua bất cứ thứ gì từ trang này, bạn sẽ nhận được lời chào hàng của ít nhất 20 sản phẩm tương tự. Mấu chốt của vấn đề nằm ở tính liên quan giữa các sản phẩm. Nếu bạn có một thị trường ngách cụ thể, bạn có thể đưa ra nhiều sản phẩm, tuy không liên quan trực tiếp đến sản phẩm chính, nhưng vẫn có khả năng được khách hàng quan tâm. Đây là thời điểm hoàn hảo để khách hàng biết những sản phẩm khác mà bạn có. Nếu bạn không thể tự cung cấp, bạn có thể cộng tác với Amazon và chèn một list riêng hiển thị các sản phẩm liên quan từ trang của họ. 2. Giới thiệu cho bạn bè. Khách hàng vừa mới mua sản phẩm từ bạn và có thể họ muốn chia sẻ thông tin về món hàng này với những người bạn của mình. Hãy tạo điều kiện cho họ bằng cách bổ sung một mẫu chia sẻ Tell a Friend's Blog. Sự truyền miệng chính là một công cụ tiếp thị tuyệt vời, đặc biệt khi nó đến từ nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, đừng hy vọng ai đó tiếp thị không công cho bạn. Hãy tặng họ một món quà để cảm ơn sự nỗ lực của họ. 3. Hộp thư góp ý. Biết được khách hàng thực sự nghĩ gì là một lợi thế của bạn. Hãy đưa vào một hộp thư góp ý, nơi họ có thể nói lên những điều họ thích cũng như không thích về trải nghiệm mua hàng từ bạn. Bạn có thể triển khai các đề xuất của họ, nâng cao trải nghiệm mua sắm cho những khách hàng khác trong tương lai. 4. Giới thiệu những nguồn khác. Đây là nơi bạn có thể giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của những người khác mà bạn đang cộng tác cùng họ. Để làm bớt đi giọng điệu chào hàng, bạn có thể đơn thuần liệt kê những nguồn mà bạn đề xuất. Và thay vì sử dụng nút mua ngay một cách sổ sàng, hãy thế bằng một liên kết với nội dung. Bấm vào để biết thêm thông tin. 5. Danh sách khách hàng thân thiết. Hãy mời khách hàng của bạn đăng ký vào danh sách khách hàng thân thiết và cho họ biết rằng họ sẽ là những người đầu tiên nhận được thông tin về sản phẩm mới của bạn. Để tăng sức hút cho lời đề nghị này, bạn có thể hứa giảm giá 20% cho lần mua tiếp theo của họ. Danh sách này rất hiệu quả để bạn áp dụng việc kiểm tra chào hàng những sản phẩm mới. Nếu bạn không thể thuyết phục được những khách hàng này, các nguồn khách hàng khác cũng sẽ có kết quả tương tự. Xây dựng danh sách thành viên. Hãy lập nên một danh sách với thông tin chi tiết của những khách hàng mua sản phẩm từ bạn. Một số lý do để thực hiện thao tác này. Trước hết, bạn có thể email cho họ trong tương lai và mức độ phản hồi của họ sẽ rất cao. Thứ hai, bạn có thể giải quyết những yêu cầu gửi lại các đường dẫn để tải xuống sản phẩm của bạn. Vài người có thể không nhận được đường dẫn hoặc làm mất nó. Ngoài ra, nếu có danh sách khách hàng, bạn có thể gửi họ những thông báo về việc cập nhật, yêu cầu phản hồi về chất lượng sản phẩm hay những ưu đãi cho việc giới thiệu thêm những khách hàng mới. Bạn cần phải cập nhật danh sách này liên tục, chẳng hạn thêm vào những người vừa mua hàng hoặc loại ra những người yêu cầu hoàn tiền. Một số hệ thống có thể dễ dàng làm việc này, hầu hết đều tích hợp nhiều giải pháp như Fusion SQ. Tuy rằng phần lớn việc lọc tên những người trả lại hàng, bạn sẽ phải tự làm. Các bước hành động. Thiết kế quy trình bán hàng của bạn. Hãy bắt đầu trên giấy và phác họa ít nhất 5 đến 10 quy trình khác nhau. Nghĩ về bất kỳ upsell hay downsell nào bạn muốn đưa vào. Cửa sổ quảng cáo hay sản phẩm ở giai đoạn đái phễu. Bạn có thể thử với nhiều chọn lựa để khiến khách hàng thực sự động não. Nhìn lại những gì bạn có và quyết định sẽ sử dụng quy trình nào. Theo đó, điều chỉnh lại kế hoạch phát triển sản phẩm. Bạn có thể phải thêm vài sản phẩm để khớp với bản phác họa. hay đa dạng hóa ý tưởng sản phẩm gốc để dùng cho downsell. Nếu bạn đang thuê một lập trình viên, hãy vạch ra quy trình rõ ràng cùng với các mức giá mong muốn cho mỗi trang, mẫu đơn đăng ký và hệ thống trả lời thư tự động để kết nối với khách hàng, cũng như bất kỳ thông tin nào liên quan đến mẫu thiết kế cho từng bước của quy trình. Tôi đề nghị bạn dùng những trang tương tự như www.dlwmmm.com/msvshow để tạo một bản PDF rõ ràng, giúp lập trình viên của bạn có thể hiểu được. Khả năng mắc lỗi có thể xảy ra nhiều hơn bạn nghĩ, cho nên hãy rõ ràng hết sức có thể. Nếu bạn đang sử dụng Fusion SV, rất đơn giản, hãy tạo chương trình bán hàng bằng chương trình thiết kế phễu bán hàng, kéo và thả. Các đoạn mã đã được viết sẵn nên bạn sẽ không lo tốn thời gian hay không hiểu cách làm. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 9 và 10. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 11, Nghệ thuật Email Marketing.